This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị, lễ Phục Sinh được xem như là một trong những cái dịp lễ rất là quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kitô. Ngày lễ này mang ý nghĩa tưởng niệm cho sự kiện Chúa Giêsu hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Hãy cùng Hoàng Tính chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Phục Sinh. Lễ Phục Sinh là gì? Lễ Phục Sinh là kỷ niệm ngày vị ngôn sứ tức Chúa Giêsu đã bị xử tử và sống lại của toàn thể tín đồ Thiên Chúa giáo. Vị ngôn sứ này được Kinh Thánh của đạo cho biết là con của Đấng tối cao tạo nên muôn loài. Và cái chết thê thảm của Ngài là trả nợ cho tội lỗi của loài người. Đồng thời lễ này cũng kỷ niệm việc giao ước mới giữa loài người và Đấng tối cao. Lễ Phục Sinh Easter Day, Easter, được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành hay Anh giáo. Thời xa xưa người ta gọi lễ hội mùa xuân Frühlingsfest, Spring Festival hay hoặc là Ostern của người Đức. Người Đức thì gọi là Ostara, và cái danh từ Ostern Easter, cái nguồn gốc từ cái chữ Ost East, hướng về phương đông, mùa xuân, mặt trời sắp lên. Người Da Thái gọi cái ngày lễ này là Pesach. Người Ai Cập thì gọi là Egypter, gọi là Osterlem, Bethlehem, cũng nhằm cái ngày rằm đầu tiên của mùa xuân. Họ giết cừu để ăn mừng, được thoát khỏi cái sự đàn áp, thoát khỏi cái thân phận nô lệ. Nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Lễ Phục Sinh thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật bất kỳ khoảng cuối của tháng 3 và đầu tháng 4 để tưởng niệm cái sự kiện Chúa Giêsu hồi sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Lễ Phục Sinh không có cái ngày cố định mà người dân thường tính cái lễ Phục Sinh diễn ra vào cái Chủ nhật đầu tiên sau cái ngày trăng tròn đầu tiên hay hoặc là sau cái ngày xuân phân. Do vậy, lễ Phục Sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân mừng đất trời chuyển mùa với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Ý nghĩa của ngày lễ Phục Sinh. Phục Sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa giáo. Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập giá, nhưng sau đó từ cõi chết Ngài đã sống lại và trở về và trở lên thiên quốc trong Khải Hoàn Ca. Do Chúa Giêsu vượt qua được một cái sự chết và phục sinh, cho nên tín đồ Thiên Chúa giáo cho rằng chỉ Ngài mới có quyền năng đem lại cho họ một cái đời sống vĩnh cửu. Và niềm tin đó là một cái điều mà người theo Thiên Chúa giáo cất tiếng sướng lên hàng năm trong lễ Phục Sinh, cũng như hàng tuần trong ngày Chủ nhật. Phục Sinh cũng là lễ của niềm hy vọng, bởi vì nhằm cái thời điểm mùa xuân trở lại với muôn loài, tạo hóa thật là kỳ diệu. Cây cành trơ trụi suốt mùa đông lạnh lẽo, vậy mà chỉ sau một cái buổi nắng ấm do nàng xuân mang lại, các nụ con hay hoặc là lá non cũng đã nhu nhú trên cái nhành cây. Những việc thường làm trong ngày lễ Phục sinh. Và lễ Phục sinh mọi người thường làm gì? Ăn chay, kiêng thịt, hãm mình. Nói đúng hơn đó là chay ăn và chay thịt. Người Công giáo trong ngày lễ Tro và thứ sáu tuần thánh trước cái lễ Phục sinh hai ngày phải kiêng thịt, kiêng ăn đồ vặt, kiêng thỏa mãn nhu cầu không cần thiết. Mọi nguồn lực dư ra thường tặng người nghèo hay hoặc là dâng cúng cho nhà thờ. Những việc thường làm trong lễ hội Phục sinh, ngoài ăn chay, kiêng thịt, hãm mình, còn có xếp hình lá được lấy về từ lễ lá, hình dạng muôn vẻ từ cái độ khéo tay của mỗi người. Đi đàn thánh giá ngắm 12 bức hình mô tả từng giai đoạn của Ngài Giê-xu từ khi bị bắt tới khi qua đời. Và tiếp theo đó là rửa chân, được lấy từ trong một cái chuyện trong Kinh Thánh, đó là trước khi mà Ngài Giê-xu bị bắt thì đã rửa chân cho từng môn đệ và dặn rằng mọi người phải rửa chân cho nhau dù ở bất kỳ chức vụ nào. Và tiếp theo đó là diễn cái hoạt cảnh Chúa bị đóng đinh. Thường thì ở các vùng đông cái tín hữu hay hoặc là ở các nước mà đông dân Công giáo, hoạt cảnh được dựa theo cái câu chuyện từ khi mà Giê-xu bị bắt cho tới khi chết. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Hoàng Tính thực hiện để gửi đến cho quý vị để chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc cũng như là cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phục sinh và tiếp theo các ngày quan trọng trong cái mùa Phục sinh. Đầu tiên đó là cái ngày Palm Sunday, tức là Chủ nhật lễ lá. Bắt đầu cho mùa lễ Phục sinh đó là Chủ nhật lễ lá, nói về câu chuyện Chúa Giê-xu tiễn vào thành Jerusalem trước khi mà chịu khổ hình. Khi Chúa Giê-xu tới đây thì người dân ở đây đã dùng những cái cành cọ để vẫy chào, và các nhà thờ từ đó thì có truyền thống là sử dụng lá cọ trong các nghi lễ, thưa quý vị. Rồi những cái ngày quan trọng trong mùa lễ Phục sinh ngoài cái Palm Sunday, tức là Chủ nhật lễ lá, còn có thứ bảy tuần thánh, tức là Holy Saturday. Holy Saturday tức là cái ngày mà Chúa Giê-xu nằm trong mô sau khi mà bị thống đinh chữ thập, và cũng là một cái ngày nghi lễ ở một số nơi ở trong Hoa Kỳ, Úc và phương Tây, cũng như là các văn phòng chính phủ vẫn đóng cửa, trong khi mà các cửa hàng thì mở giới hạn giờ. Các nhà thờ thì không có lễ đặc biệt trong cái ngày này. Tuy nhiên, ngày này lại phổ biến cho cái lễ gọi là đặt tên và tổ chức đám cưới. Tiếp theo thì có cái Chủ nhật Phục sinh, tức là Easter Sunday. Thì cái ngày này nhằm kỷ niệm một cái sự sống lại của Chúa Giê-xu, cho nên Easter Sunday là một cái sự kiện vui theo lịch của người Kitô giáo. Các nhà thờ tràn ngập hoa và các trang trí màu vàng, màu trắng, các ca đoàn cùng ngân vang những cái bài hợp xướng đặc biệt. Trẻ em thì được tặng quà, đó là những cái quả trứng chocolate, và tham gia cái trò chơi tìm trứng được trang điểm nhiều màu sắc ở các gia đình. Là cái ngày nghỉ lễ của toàn quốc cho nên tất cả các hoạt động kinh doanh đều đóng cửa tùy theo cái quy định của những cái tiểu bang cũng như là những cái vùng lãnh thổ khác. Và tiếp theo đó là cái ngày thứ hai Phục sinh, người ta kêu là Easter Monday. Easter Monday tức là một cái ngày cuối cùng của cái kỳ nghỉ lễ liên quan đến cái ngày lễ Phục sinh. Hầu hết thì các hoạt động kinh doanh và các trường học vẫn đóng cửa, trong khi đây là một cái ngày kỷ niệm cuối cùng của cái sự kiện Chúa Giê-xu sống lại. Nhiều người tận dụng ngày này để tham dự các sự kiện hay hoặc là tổ chức ăn uống ở trong gia đình. Tiếp theo chúng tôi xin được nói đến biểu tượng của lễ phục sinh. Thì thưa quý vị, vào ngày này, mọi người thường tặng nhau những quả trứng được trang trí nhiều màu sắc, con thỏ hay những lát chăm bông đầy tính biểu tượng cho cái ngày lễ này. Chúng tôi xin được nói thêm về cái trứng phục sinh. Trứng là một cái biểu tượng xa xưa nhất của cái ngày lễ phục sinh, tượng trưng cho một cái sự sinh sôi, nảy nở. Vào cái dịp này thì mọi người thường tặng nhau những cái quả trứng được trang trí đầy đủ màu sắc, hay hoặc là được làm bằng chocolate thạch cao, hay hoặc là thậm chí là len rất là bắt mắt do chính tay mình trang trí để mà thay cho lời chúc. Người phương Tây tin rằng trái đất này vốn được nở ra từ một quả trứng khổng lồ. Tại vùng núi Appalachian, những thầy lang ngày xưa từng dùng cái quả trứng chín quay trên bụng và bà mẹ, quay trên bụng của bà mẹ mang thai, và từ đó thì dự đoán được cái khả năng sinh sản của đứa trẻ sau này. Vai trò biểu tượng văn hóa của trứng trong cái cuộc sống ngày một quan trọng, và cái tục lệ tặng nhau trứng cũng đã hiện diện trong nhiều nền văn minh lớn trên thế giới. Các nhà nghiên cứu khảo cổ đã chứng minh được rằng là người Ai Cập và người Sumer cổ có một cái tập tục trang trí trứng làm quà tặng từ ít nhất là 5.000 năm về trước. Có lẽ vì những cái lý do ấy mà cái người ta thường nhận trứng là một cái biểu tượng không thể thiếu trong cái ngày lễ phục sinh, cái ngày mà mừng sự tái sinh của Chúa Giê-xu. Ngoài cái trứng phục sinh thì chúng tôi xin được bàn thêm về cái thỏ phục sinh. Thỏ phục sinh thì ngoài biểu tượng của sự sinh sản, thỏ còn là một cái hình tượng của một cái sức sống dồi dào, mạnh mẽ. Đặc biệt, chú thỏ gắn liền với truyền thuyết có tên là Ostara, còn gọi là Easter, tên của một vị nữ thần mùa xuân này, để được sử dụng để đặt cho tên của cái ngày lễ phục sinh. Theo truyền thuyết thì có một lần nữ thần mang mùa xuân tới trái đất muộn, khiến cho muôn loài phải chịu giá lạnh. Trong đó có một chú chim sắp chết với hai cánh bị đóng băng. Vì cảm thương mà Ostara đã hô biến chú chim thành con thỏ cưng, ban cho nó một cái khả năng gọi là đẻ trứng và khả năng chạy nhanh. Với khả năng này thì nữ thần muốn chú thỏ sẽ đảm nhiệm hết cái công việc tặng quà cho trẻ em những khi mùa xuân về. Tuy nhiên sau này thì thỏ thần đã vô tình khiến cho Ostara nổi giận. Nó bị thần ném lên bầu trời và hóa vào cái chòm sao Lipus. Một năm, thỏ chỉ được xuống nhân gian một lần vào mùa xuân để tặng những cái quả trứng đáng yêu cho người dân ở dưới trần thế. Và cũng từ đó thì cái hình ảnh thỏ mang trứng đã trở thành một cái nét đặc biệt trong cái ngày lễ phục sinh của phương Tây. Ngoài thỏ phục sinh thì chúng tôi còn thấy có cái nến phục sinh. Thì thưa quý vị, hình ảnh nến phục sinh mang đến cho con người cái ánh sáng, một sự ấm áp, dẫn đường để mà chúng ta ra khỏi một cái sự tăm tối và là một cái ngọn đèn soi sáng để tìm đến những cái điều đúng đắn và bình an. Trên thân nến có cắm 5 cái dấu đinh. 5 dấu đinh này tượng trưng cho 5 cái vết thương của Chúa Giê-xu. Phía trên ghi cái mẫu từ Alpha và bên dưới cái mẫu từ ghi Omega. Với cái ý nghĩa đầu tiên và cuối cùng của tiếng Hy Lạp tượng trưng cho Chúa Giê-xu là khởi đầu và cuối cùng. Ngoài nến phục sinh còn có món chăm bông. Món chăm bông truyền thống chưa bao giờ vắng mặt trên các bàn ăn của các tín đồ Thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới vào cái ngày lễ phục sinh. Đối với họ, thịt heo được coi như là món ăn của Chúa. Nếu thời điểm trăng tròn đầu tiên của mùa thu là cái lúc tốt nhất để ướp muối thịt heo dự trữ, thì mùa xuân chính là khi người phương Tây dùng cái loại thức ăn tích trữ này. Do vậy, chăm bông cũng đã trở thành một cái món ăn truyền thống trên bàn ăn vào mỗi dịp lễ phục sinh. Món chăm bông là như vậy. Tiếp theo đó là quần áo mới. Người ta tin tưởng rằng mặc quần áo mới trong cái ngày lễ phục sinh sẽ mang lại may mắn cho những cái ngày còn lại trong năm. Theo quan niệm, quần áo mới đại diện cho một cái sự đổi mới và một cái sự khởi đầu thật là may mắn. Những yếu tố quan trọng của mỗi dịp lễ phục sinh hàng năm. Đối với những cái người mà theo Công giáo thì cái lễ phục sinh còn thể hiện một cái niềm tin vào cái sự tái sinh, hy vọng vào những cái điều tốt đẹp. Đó cũng là thông điệp mà ngày lễ này đang truyền tải tới người dân khắp nơi trên thế giới. Ngoài quần áo mới, chúng tôi còn thấy hoa phục sinh. Thì thưa quý vị, người Đức thường dùng cái cành cây tươi treo những cái vỏ trứng gà sơn nhiều màu và những con thỏ bằng chocolate cho trẻ em, cũng như là các loại hoa thường dùng như là hoa thủy tiên, uất kim cương, hoa tulip, hoa phong tính tử, hoa cúc đồng, hay hoặc là bồ công anh, hay hoặc là mau cấn. Những cái loại hoa đó thì thông thường cái lễ phục sinh sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc là tháng 4 hàng năm, được tính là cái ngày chủ nhật giữa 22 tháng 3 và 25 tháng 4, khoảng giữa khoảng thời gian đó. Ngoài hoa phục sinh thì chúng tôi cũng xin được nói đến về cái thánh ca phục sinh. Thì thánh ca phục sinh đó là những cái bài hát trong cái ngày lễ này và cũng là một cái phần rất là quan trọng trong cái ngày lễ đặc biệt. Những ca từ, những cái giai điệu của bài này, bài hát này cũng sẽ bày tỏ một cái sự vui mừng hân hoan, thể hiện một cái sự gọi là biết ơn, mong muốn cho một cái cuộc sống tích cực và may mắn. Chúng tôi còn thấy thêm đó là phong tục và lễ nghi. Một tuần lễ trước cái lễ phục sinh được gọi là cái tuần thánh, thì tính từ cái ngày mà Chúa Nhật lễ lá hay hoặc là Chúa Nhật thương khó cho đến hết cái ngày thứ bảy tuần thánh hay hoặc là canh thức vừa qua. Trong cái tuần này thì các giáo hội Kitô giáo thường tưởng nhớ cái cuộc thương khó Chúa Giêsu đã cử hành, những mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian. Đối với Kitô hữu, mọi cử hành phục vụ trong tuần này đều nói lên một cái thái độ buồn đau nhưng với tâm biết ơn, bởi vì Chúa đã thương trở nên con người, dễ chịu đau khổ và chịu chết để cho nhân loại, đã chịu chết cho nhân loại những cái tội lỗi đó. Tại nhiều quốc gia phương Tây thì lễ phục sinh bao gồm chủ nhật và cái thứ hai là cái ngày lễ chính thức. Và tại châu Âu như là Đức, thêm vào cái ngày thứ sáu tuần thánh cũng là một cái ngày lễ chính thức. Thì vào cái ngày này, những nơi vui chơi, rạp hát, tiệm buôn đều đóng cửa để tưởng niệm cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhiều Kitô hữu hành hương đến Via Dolorosa tại thành phố cổ Jerusalem để mà thăm lại cái con đường khổ nạn mà Chúa Giêsu đã vác cái thánh giá đến cái đồi sọ đó. Thì ở tại Việt Nam thì theo như tài liệu này cho biết thì ở các xứ mà có đông giáo dân người gốc miền Bắc hay hoặc là những cái nơi mà có những người theo đạo Thiên Chúa thì thường có những cái nghi thức ngắm nguyện 15 sự thương khó của Chúa. Ngoài ra thì nhiều giáo xứ còn diễn nguyện tại cái cuộc khổ nạn của Chúa vào cái ngày thứ sáu tuần thánh, còn có một cái nghi thức hôn chân Chúa. Vào cái chủ nhật phục sinh thì các giáo đường thường chúc phép lành đó, và đó là tất cả những cái gì Hoàng Thánh có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong các tài liệu để chúng ta hiểu hơn về cái ngày lễ phục sinh và lễ phục sinh 2023, tức là ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023 đó thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Thánh xin được kết thúc cho chương trình đặc biệt, để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm cái nguồn gốc cũng như là cái ý nghĩa của cái ngày lễ phục sinh như thế nào. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hallelujah.